Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời tất cả quý vị ngồi. Hôm nay được sự chỉ dạy của ni sư trụ trì mình thành về thăm tất cả quý vị. Thì ni sư chỉ dạy là đang nói chuyện với quý vị về cái bài tâm kinh, cho nên Minh Thành cũng có một vài điều để góp ý kiến để chúng ta tìm hiểu, thấy rõ được cái ý nghĩa cũng như cái giá trị của cái bài kinh mà chúng ta thường tụng hàng đêm hay mỗi ngày. Mà nói tóm gọn cái đại ý thôi, trong một buổi mà nói cho hết cái đại ý của bài tâm kinh thì chắc khó. Thành ra Minh Thành chỉ nêu vài điểm để chúng ta cùng suy xét, nghiền ngẫm. Để quý vị để ý, thường thường á, mình tụng kinh á, thì đầu tiên vào thì có đại bi, phải không? Rồi khi tụng kinh kết thúc xong thì tụng bát nhã. Thì giờ quý vị biết tại sao mà mỗi kinh nào tụng cũng đi vào bằng đại bi, kết thúc bằng bát nhã không? Ai đứng lên nói coi. Thì quý vị thấy cái tinh thần của đạo Phật á, nói tóm gọn lại á, thì là có hai điều. Cái điều đầu tiên là nói về cái tâm bồ đề rộng lớn, tức là cái tâm từ bi vô hạn để thương xót giúp đỡ tất cả chúng sanh. Từ bi là cái lòng thương, mà cái lòng thương nó rộng lớn hơn là cái tình thương nhỏ hẹp ở thế gian. Ở thế gian thì con của mình mới thương, phải không? Cháu của mình mới thương, anh em của mình, người thân gia đình, vợ chồng hay là cha con bà cháu thì mới thương. Còn ngoài những người đó thì cái lòng thương của mình nó bị hạn cuộc. Còn cái tình thương ở trong đạo Phật á, hay là nói cái tâm bồ đề rộng lớn á, là thương tất cả mọi người, thương người thân mình và thương cả những người không phải là người thân của mình, mà thương muốn giúp đỡ cho tất cả mọi người đi tới cái chỗ giác ngộ, đi tới cái chỗ an vui. Đó gọi là cái tâm từ bi. Sau cái tâm từ bi đó là cái trí tuệ sâu xa. Cho nên chúng ta ngày nào cũng tụng tâm kinh á, là nói về cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ sâu xa trong đạo Phật á, là được thiết lập ở cái chỗ cái thấy của mình đúng cái lẽ thật. Mà thấy được lẽ thật gì? Tất cả sự vật đều là không có thật. Thấy được cái điều đó gọi là thấy được cái lẽ thật. Bây giờ quý vị thử chỉ coi có một sự vật nào ở thế gian mà bền chắc, hoài hoài, vĩnh viễn không biến đổi, có không? Luôn luôn biến đổi, đi tới cái chỗ tan hoại, đi tới cái chỗ vô thường sanh diệt, mà chúng ta quen sống với tình cảm. Cho nên những cái gì mình yêu, những cái gì mình quý, những cái gì mình trọng, mình không muốn cho nó biến đổi. Mình muốn nó còn vậy hoài. Mà nếu nó biến đổi thì sao? Thì đau khổ, thì phiền não, thì ăn không ngon, ngủ không yên. Chính vì chúng ta nhìn theo cái hướng tình cảm mê lầm mà không sống được cho cái trí tuệ sáng suốt, cho nên mới đau khổ. Thành ra đạo Phật nói cho chúng ta biết cái lẽ thật của thế gian. Mà mình thấy được lẽ thật thế gian á, thì lúc đó chúng ta mới có trí tuệ. Quý vị nhìn lại cái quan trọng nhất của mình á, là cái thân này, phải không? Cả một cuộc đời mình lo lắng cho nó, mình chăm sóc, mình nâng niu chiều chuộng đủ thứ hết. Nhưng mà có bảo đảm nó còn tới bao giờ không? Rồi á, lâu lâu cái mình hay tin người bạn mình bị tai nạn giao thông, lâu lâu cái hay tin cô chú gì đó nhập bệnh viện, vào bệnh viện, rồi lâu lâu cái hay tin người thân qua đời. Thì như vậy đó, thấy rõ được cái lẽ thật đó, từ ngoài cho đến ngay bản thân của mình, thấy được đúng như vậy á, không còn chấp, không còn bám chặt, thì đó là được cái trí tuệ. Mà cái điểm đặc biệt ở trong đạo Phật á, là thông qua đại trí rồi sau đó mới có thể hoàn thành cái đại bi viên mãn. Quý vị để ý cái điểm này, từ cái trí tuệ đó nó mới làm cho hoàn toàn được cái từ bi. Không có trí tuệ thì từ bi á, nó giới hạn, chưa phải là cái từ bi trọn vẹn của đạo Phật. Cho nên quý vị để ý, phát khởi cái tâm tu hành á, là từ cái tâm từ bi. Quý vị nhìn lại Đức Phật, có phải là Ngài do thương tất cả nhân loại chúng sanh mà Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ đẹp con xinh tất cả, phải không? Thương chúng sanh, đó là tâm từ bi. Rồi á, từ cái tâm từ bi đó mới bỏ tất cả, mới đi tu tìm đạo. Rồi bao nhiêu cái khổ hạnh, bao nhiêu cái khó nhọc, bao nhiêu cái gian truân vất vả tu tập, cuối cùng rồi sau cái đêm 49 ở dưới cội Bồ Đề thì thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ vô thượng. À, khi mà thành tựu cái trí tuệ giác ngộ rồi, có phải Phật ngồi yên ở chỗ cái sự an lạc thanh tịnh nó hưởng thụ mình, phải không? Phật phải đi quần pháp độ sanh. Thì đó, nhờ cái trí tuệ giác ngộ vô cội Bồ Đề đó, cho nên mới đem cái trí tuệ đó truyền bá, giảng giải, hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng sanh để cùng giác ngộ. Thì đó, nhờ cái trí huệ đó mà Đức Phật trọn vẹn được cái lòng từ bi của Ngài. Thành ra nói để cho quý vị thấy rõ được tại sao mà chúng ta tụng đại bi trước rồi sau tụng bát nhã là vậy đó. Cái tâm từ bi trước rồi sau đó mới đi tới cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó nó làm cho cái từ bi được viên mãn tròn đầy. Đạo Phật của chúng ta có mục đích và có cái phương pháp để đạt tới cái mục đích đó. Mục đích của đạo Phật là gì? Mục đích của đạo Phật có thể lấy cái câu ở trong cái bài Tâm Kinh Bát Nhã, cái câu đầu tiên: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Là Bồ Tát quán tự tại khi mà thực hành trí tuệ Bát Nhã sâu xa, soi thấy cái thân tâm đều là giả dối không có thật, cho nên vượt qua tất cả khổ đau. Thì cái câu mà vượt qua tất cả khổ đau á, đó là cái mục đích của đạo Phật. Thì như vậy, mục tiêu mà đạo Phật xuất hiện ở thế gian là diệt trừ cái đau khổ của chúng sanh. Cho nên quý vị thấy ở trong kinh điển thường nói đạo Phật là đạo diệt khổ, chỉ cho mình cái phương pháp, đưa ra cái con đường giúp cho mình diệt tận hết khổ đau. Mà diệt trừ đau khổ thì được cái gì? Được gì? Được an vui, được hạnh phúc. Cho nên cái an vui hạnh phúc thì đạo Phật nói là cái an vui tới cái chỗ cùng tột, tới cái chỗ cứu cánh, chứ không phải như cái an vui thế gian. Ở thế gian thấy như vui nhưng mà mới cười đó rồi ngồi chút xíu, chút xíu làm sao? Cái miệng méo xẹo à, phải không? Mới cười đó nhưng mà rồi chút xíu rồi thì hu hu à, rồi than thở, rồi khổ đau, rồi cái thì khổ quá, rồi cái gì? Mở tivi lên coi thấy trong đó cái gì đó, mấy cái trò à, hài kịch, hí kịch gì đó diễu, rồi cái cười lên, cười một chút rồi quên chút thôi, khỏa lấp chút thôi, rồi hồi sao trở lại một mình sao, rồi đau khổ lại. Thì như vậy đó, cái vui của thế gian là cái vui tạm thời, cái vui giả dối, cái vui chỉ trong giây lát. Còn cái vui của đạo Phật á, nếu mà chúng ta ứng dụng được cái lời Phật dạy đó thì chúng ta sẽ đạt tới cái an vui chân thật, muôn đời không có biến đổi. Là tại vì cái an vui của đạo Phật là cái an vui được thiết lập ở ngay nơi tâm của mình. Còn cái vui của thế gian á là cái vui á từ ở ngoài hoàn cảnh, ở bên ngoài. Cho nên thể người ta khen thì lúc đó mình vui, mình cười. Người ta chê sao? Buồn, giận, phải không? Rồi khi mình được thì lúc đó hoan hỷ vui lên, lúc mất thì sao? Buồn. Đó, thì quý vị thấy vinh thì mừng, nhục thì khổ, thì buồn. Thì như vậy đó, nếu mà mình cái vui của mình chỉ đặt ở trên cái nền tảng của những cái thứ bên ngoài á, mà các thứ bên ngoài luôn luôn biến động, luôn luôn thay đổi, luôn luôn sanh diệt. Cho nên mình đặt cái tâm mình tìm cái vui ở bên ngoài, mà cái bên ngoài là cái biến đổi vô thường, cho nên cái vui đó nó cũng vô thường biến đổi theo. Còn cái vui của đạo Phật á là nó được xây dựng ở trong tâm của mình. Cái tâm biết sáng suốt của quý vị đó mà đang nghe pháp hiện giờ đó, cái tâm đó nó có an cấp được không? Có an cấp được không? Rồi khi quý vị nhảy xuống nước hoặc quý vị bị té xuống sông á, lúc đó cái biết của quý vị còn không? Còn không? Rồi lúc mà mình bị phỏng lửa nó đốt á, lúc đó cái biết mình còn không? Thì như vậy đó, nước không thể nhận chìm, lửa không thể đốt cháy, bão táp không thể làm cho nó tan hoại. Tại vì nó không có hình tướng mà lại sáng suốt, thường hằng, không bao giờ mất, không bao giờ thay đổi. Có lúc nào quý vị không có biết không? Có không? Ngồi đây có ai không biết giơ tay lên coi. Có ai không có cái biết giơ tay lên coi. Thế như vậy là thậm chí mình ngủ cũng có biết. Cho nên thức dậy, nãy tôi nằm trên bao, tôi thấy chuyện này tôi kể cho nghe nha. Tôi thấy tôi đi tới cái cảnh nó đẹp lắm, tôi ra ngoài Đà Lạt, rồi tôi thấy tôi đi ra Vũng Tàu tắm biển hay đâu đó, kể lại ngủ mà cũng biết. Bây giờ thấy không? Rất là rõ. Cái biết nó thường trực, không có gián đoạn. Nhưng có điều cái biết á, nó có hai cái. Một cái biết biến đổi theo duyên, một cái biết thường hằng không thay đổi. Mà cái biết mà thường hằng không thay đổi á, thì cái biết đó nó rất sâu xa. Khi chúng ta niệm Phật, khi chúng ta tụng kinh, hay khi chúng ta ngồi tĩnh tọa tham thiền, tâm nó lắng lặng, thanh tịnh, thì lúc đó mình mới thấy được cái biết sáng suốt lặng lẽ của mình. Mà hiếm lắm. Còn thường thường thì chúng ta sống như cái biết biến đổi, chạy theo bên ngoài, phải không? Cho nên dòm đó qua này nói đẹp, cái người kế bên nó đẹp gì xấu quá à. Thì lúc đó là sao? Tôi nói đẹp, người kia nói xấu. Người đó nói đẹp xấu thì sao? Rồi người cãi, cãi rồi giận, giận rồi nếu nhiều nữa thì sao? Gây. Rồi nếu nặng hơn nữa thì sao? Tay chân, phải không? Múa tay múa chân. Thì như vậy đó là chạy theo cái chấp, cũng cái biết á, nhưng mà biết ra đi tới cái chỗ phiền não khổ đau. Còn cái biết kia nhìn thấy biết rõ ràng, cái bông thấy rõ rõ ràng, cái bông nhìn thấy hưởng thức đàng hoàng vậy mà không có hơn thua, không có phải quấy, không có chấp chặt, thì vậy biết thâm tịnh có gì đâu. Phật Bồ Tát chư vị thánh tăng thì cũng sống như cái biết đó, mà mình cũng có cái biết đó mà mình đau khổ. Còn các người đạt đạo cũng sống như cái biết đó mà là an vui. Thì như vậy khổ vui là do ông trời ông làm cho mình hay là do chính mình? Vậy mà lâu lâu nghe than thở, cái số tôi sao khổ quá, đời tôi cho khổ nhất sao không ai khổ bằng tôi hết. Tôi vậy thấy vậy, cái số mình là ông trời ban cho mình, chính mình chạy theo những cái bên ngoài, nắm chặt vô mình chấp mình khổ đau. Còn nếu mình thấy rõ trong kinh Đức Phật dạy, chúng ta nhìn vào cái cuộc sống hàng ngày thấy rất là rõ. Quý vị thấy giờ đây cái bình hoa này đẹp, phải không? Cái người chân này cũng bao nhiêu tâm huyết vô đây thì ra chợ mua, đi tới đi lui mấy hàng bông vậy rồi lựa, phải không? Chứ đâu phải vô rồi mua liền, không có đâu. Mấy sạp bông vậy đó rồi lựa, cái sạp nào ưng ý đó, thấy bông vậy rồi bước vô. Bước vô rồi đó, thấy cái loại bông đó thích rồi phải lựa. Lựa xong rồi đó rồi đem về rồi cắt ra rồi chân rồi ngắm qua ngắm lại, đi tới đi lui nữa rồi đem lên. Nhưng mà giờ thấy đẹp nè, 5-7 bữa nữa là sao? Sao? Héo tàn quăng vô thùng rác. Thì thấy được cái biến đổi chưa? Thấy rõ ràng. Đó qua đó vậy, mình có giống như vậy không? Có không? Chẳng qua là mình héo nó lâu chút thôi, chứ cũng héo hết trơn, phải không? Mà cái héo của mình á, nó không có cái thời kỳ nhất định, nhất là cái thời hiện đại bây giờ đó. Nó héo bất tử mà nó rụng cũng bất ngờ lắm, phải không? Có gì để ý thử coi, phải không? Này nó nằm trong nhà yên cho nên mình định kỳ được mấy ngày, nhưng mà bị mình chạy ra ngoài mà bây giờ tai nạn giao thông quá nhiều đi, phải không? Rồi bao nhiêu thứ ăn cái gì đó thì nhiều khi cũng bị ngộ độc, riết rồi không dám ăn gì hết á. Rồi á, xe cộ đủ thứ á, cái gì cũng có thể làm cho mình héo tàn hết, cũng thể làm cho mình rơi rụng hết á. Bây giờ cái chỗ rất quan trọng, quý vị ngồi đây mà chỉ cần ngừng làm cái đó thôi, đó là quý vị rụng liền tức khắc. Quý vị biết cái gì không? Thở, phải không? Một ngày mình nhớ được mình thở chừng bao nhiêu lâu? Ngày mình nhớ được mình thở chừng bao nhiêu lâu? Nhớ không? Nhớ không? Sao kỳ vậy? Cái mình làm từng giây từng phút, từng khoảnh khắc mà mình không nhớ, mà nó quan trọng nhất đối với mình mà mình không nhớ, ngừng là cái chết liền nè mà không nhớ. Nhưng mà chuyện người khác nhớ kỹ lắm, lạ lùng nhỉ. Này là lạ lùng, phải không? Bà năm, bà bảy, bà ba, bà tám, cái tánh tình cho biết hết trơn. Quý vị thấy không? Đó. Rồi nói người thế gian đã đành đi, người tu nhiều khi lâu lâu cũng bị quên. Rồi cũng đúng sai, rồi cũng phải quấy, rồi cũng mất hết thời gian. Và trong khi cái quan trọng nhất nó xảy ra từng giờ từng phút á, rồi mà không nhớ, không nhìn thấy. Cho nên Minh Thành cứ nhắc, hít vô là A Di, thở ra Đà Phật. Nhớ không? Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. À, từng giây từng phút hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Mỗi một bước chân bước A Di, một bước Đà Phật. Mỗi một bước chân một bước A Di, bước Đà Phật. À, lúc mình giặt đồ mình dò một dò A Di, dò cái thứ hai là Đà Phật. À, lúc mình á nấu cơm dò gạo quay vòng A Di, quay vòng thứ hai là Đà Phật. Tập thể dục quơ hàng trước cái A Di quơ là sao Đà Phật. Thì lúc nào cũng tu được hết. Thì lúc nào mình cũng thở, thì lúc nào mình cũng niệm Phật, thì lúc nào mình cũng tu. Thì vậy cái danh hiệu Phật nó nhiếp cái tâm mình an định, mà cái trí mình sáng, mình thấy rõ mạng sống này chỉ trong một hơi thở thôi. Thở ra không hít vào là chết. Thì như vậy đó là cái trí tuệ sáng suốt. Thì ngay một hơi thở đó, giới, định, tuệ, bát nhã ba la mật đầy đủ. Vì đâu phải kêu quý vị phải học bao nhiêu bộ kinh, phải nhớ bao nhiêu, bữa nào cũng vô tụng bát nhã hết trơn mà cái hơi thở mình quên, phải không? Chỉ cần trở là một hơi thở, hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Chỉ trong một hơi thở soi thấy thân tâm giả dối không thiệt, năm quẩn điều không, vượt qua tất cả khổ hạnh. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên kinh điển của Phật là cái để chúng ta thực hành, để chúng ta sống, để chúng ta ứng dụng ở trong hàng ngày, trong từng giây từng phút. Chứ không phải mình chỉ đọc không. Đọc không thì cũng có phước, nhưng mà phước được ngay lúc đọc đó thôi, chứ còn buông ra rồi đó sao, bệnh nào chứng nào tật nấy, phải không? Vô thì nghe phải đúng, giả dối không thiệt, cách Phật dạy rất hay. Mới bước ra khỏi giảng đường, cái bà kia bà lại bà nói câu gì đó trái ý, sao lúc đó là sao, bừng bừng sân si lên, phải không? À, thì vậy đó là có phước nhưng mà chưa có huệ. Cái bài tâm kinh á là muốn giúp cho chúng ta thấy cho được cái lẽ thật. Lẽ thật đó ở đâu? Ngay nơi thân mình, ngay nơi tâm mình, ngay nơi những sự vật chung quanh mình. Cho nên chỉ có ba chữ đầu của bài tâm kinh thôi, nếu mà quý vị học cho kỹ, quý vị ứng dụng được là quý vị vượt qua tất cả khổ ác, được an lạc vĩnh viễn. Ba chữ đầu là ba chữ gì? Quán tự tại. Chữ quán là quán xét, nghiền ngẫm. Quán xét nghiền ngẫm cái gì? Quán xét nghiền ngẫm cái lẽ thật của bản thân mình. Mình quán xét, mình thấy rõ được cái lẽ thật của thân ấy, thì mình sẽ được tự tại đối với tất cả sự vật. Không có gì làm cho mình khổ đau được hết. Giờ quý vị thử kiểm tra lại coi, tất cả cái khổ của mình là từ đâu mà nó có ra. Quý vị thấy sở dĩ mình khổ đó là mình là số một, phải không? Nhiều khi ở ngoài thì nói vậy chứ tôi dở lắm, ở ngoài miệng nói vậy mà trong bụng âm thầm mình cũng số giấc. Cho nên mình là hay, mình là giỏi, mình là thiệt, mình là cái trọn vẹn thần nhất. Cho nên ai đụng tới mình thì sao? Khổ liền thì sao? Ai đụng tới mình là khổ liền. Nhiều quý vị kiểm tra lại, coi coi mình có phải một cái thuần nhất trọn vẹn không, hay là dai mượn hoài, mượn đủ thứ hết trơn. Bây giờ đó mà nghe với nhà bếp bốc mùi rồi đó, mà chuẩn bị đồ đang ngồi xuống mượn. Quý vị thấy phải vậy không? Chứ gì nữa, ngài mượn những mấy cỡ, ngài mượn mấy cỡ, ba cỡ, mà có nhiều người tối còn chế thêm mì gói nữa, 4-5 cỡ, phải không? Có không? Rồi đó, mượn thức ăn rồi phải mượn nước nè, để sẵn cái bên là mượn nước vô, đó hơi thở là mượn gió, rồi phải có cái nhiệt độ của mặt trời rồi hơi ấm trong cơ thể mình, còn động còn ấm còn ta, hết động hết ấm thì ma ra đồng, còn động tim đập mạch nhảy máu huyết lưu thông, hơi thở mượn vô trả ra liên tục, còn hơi ấm thì còn mình, nhưng mà hết động ngừng ra không thở rồi lạnh ngắt, lúc đó là sao? Lúc đó là sao? Trở thành khúc cây rồi. Vì không tin lại coi lại đám tang nó lại trước khi mà liệm đó, nhìn thấy đó, không còn động gì hết đó. Rồi cũng không còn ấm như lạnh ngắt, thì vậy là ma đã động. Thì như vậy là cuộc sống mình là luôn luôn đi vay mượn mình mà không thấy. Rồi cho nên mình thấy vay mượn gì thì đâu có gì đâu mà mình thiệt. Bây giờ có ai giờ nói cho tôi đồ xịn nè, tôi không cần mượn gì hết, không mượn, bưng cơm rồi lên nước rồi không, giờ tôi không ăn không mượn gì hết, tôi xịn không cần mượn, được chừng bao lâu? Được chừng bao lâu? Bao lâu? Ai giỏi lắm được chừng bao lâu? Ông ngài có nhiều người nhịn đói cũng giỏi lắm, nhưng mà uống nước lạnh thì cũng mượn luôn. Quý vị thấy đây không? Nhưng mà rồi đó là nếu mà không ăn không uống không mượn là chết liền, sớm muộn mau chậm gì rồi không mượn là chết. Thì như vậy cái ta của mình là muôn ngàn thứ nó kết hợp lại thành. Cho nên nói năm uẩn, năm cái thứ nó hợp lại, sắc là cái phần vật chất, là máu là thuộc về nước nè, đó, máu mủ rồi mồ hôi nước tiểu vân vân, tất cả những cái thứ ướt ở trong cơ thể mình thuộc về nước. Tóc lông móng răng da thịt gân xương bao tử lá lách dạ dày ruột non ruột già phèo phổi tỳ phế thận như đó, bao nhiêu thứ là thuộc về đất, những chất cứng. Rồi ấm mà thuộc về lửa, động thuộc về gió, đó là phần vật chất, phần sắc. Rồi thọ tưởng hành thức và phần tâm, phần tinh thần. Thọ là những cái cảm thọ của mình, những cảm thọ của mình. Tưởng là những cái tư tưởng, tưởng tượng, nghĩ ngợi. Chứ hành là cái sự vận hành của tâm thức. Tâm mình nó luôn luôn vận hành liên tục không có ngừng. Thức là cái sự nhận biết. Bây giờ quý vị coi coi cái phần sắc thì chúng ta đã nói rồi, phần vật chất thấy là dai mượn rồi, dễ thấy rồi. Bây giờ tới phần tâm, tâm của mình, nói cái cảm thọ, cái cảm thọ của mình. Cái cảm thọ của mình nó luôn luôn biến đổi, nó thay đổi liên tục tùy cái hoàn cảnh, điều kiện, thời gian, chứ nó không có thật. Quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ có cái người đó thì thích ăn sầu riêng, thích ăn sầu riêng, bây giờ cho ăn mấy trái, bây giờ cho ăn 3 trái, ăn hết 3 trái thì ngon, nhưng mà nếu trái thứ 4, trái thứ 5 thì sao? Tại sao? lúc đó hết ngon rồi, lúc đó giống như cực hình. Quý vị thấy phải vậy không? Hồi nãy thì ngon, cũng cái lưỡi đó, rồi cũng muối sầu riêng, phải không? Rồi cũng con người đó mà ngon, mà thích, mà bây giờ bắt ăn nữa thì trở thành cực hình. Thì cái cảm thọ của mình nó đâu có thể. Rồi thêm cái nữa, có người thì ăn sầu riêng là thích thơm, mà có người hôi ăn mà cũng trái sầu riêng. Thì như vậy đó là cái trái sầu riêng đó là thơm hay trái sầu riêng đó là hôi? Cái cảm thọ của mình. Cho nên quý vị thấy cảm thọ nó không có thể, nó thay đổi. Dạ, ở ngoài Bảo Lộc, ngoài Đà Lạt thì bạn một cái áo lạnh, hai cái áo lạnh thì thấy vậy là ấm. Mà nếu như về trong này mà bạn chịu những cái áo lạnh thì quý vị thấy sao? Mà mấy cái ngày nóng cỡ 40 độ, bốn mấy độ mà bạn cao lạnh áo gió cho dày vô thì quý vị thấy sao? Chịu nổi không? Thì như vậy đó, thì cũng cái thân thể đó, cũng chiếc áo đó, nhưng mà ở chỗ này thì nó được, mà qua chỗ kia thì nó thành ra khổ. Chỗ này thì nó vui, mà chỗ kia thì thành khổ. Thì quý vị thấy cái cảm thọ của mình đó, nó là cái biến đổi. Mình chấp vô cái cảm thọ đó rồi mình khổ. À, coi như là đi làm vất vả, cực khổ, như chạy xe không ra, hoặc là chạy xe xích lô gì suốt ngày, được mấy đồng, ông bạn rủ đi nhậu, rồi đi vô nhậu tiêu tùng hết nhiêu tiền về, con thì đau, vợ thì khóc, hết tiền mua gạo. Quý vị thấy, chỉ vì cái cảm thọ của cái lưỡi một chút thôi, thích thì mà làm cho gia đình đau khổ. Mà nói cái cảm thọ của cái lưỡi á, quý vị để ý thấy á, nhiều khi mình khổ với nó cũng nhiều lắm, chứ không phải không đâu. Nó có chút xíu ra thôi, nhưng mà nếu mà chấp vô là đau khổ. Ông thì đi đâu đó, công việc gì đâu đó, tới trưa giải mới về, bà ở nhà lui cui trong bếp làm từ sáng cho tới trưa, chỗ hết tài năng cho mua sách dạy, nấu ăn về nấu. Từ hôm qua chuẩn bị cho tới bữa nay, bưng lên dọn mới vừa ném vô chê nấu dở ạ. Quý vị thấy lúc đó làm sao? Sân si lên phải không? Sân si lên cự. Rồi quý vị thấy đó. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mình biết như dai mượn, thì giờ đó ăn vô đi rồi chút xíu chiều rồi có trả ra không? Có trả không? Mà lúc ăn thì phân biệt đủ thứ ở trên đòi cho ngon, dở, rồi ngọt, mặn, chua gì, rồi phiền não nha. Nhưng mà tới chừng trả ra là sao? Có một thứ một, phải không? Ai cũng bệnh phổi hết chứ, mà của mình á. Có gì thấy không? Nếu mình nhìn mình thấy được như vậy thì nó nhẹ nhàng lắm, có gì đâu mà phiền não. Mình chấp vô cái cảm thọ của mình, cái cảm thọ của con mắt, cảm thọ của lỗ tai, cảm thọ của cái mũi, cảm thọ của lưỡi, của thân, của ý. Chấp vào là đau khổ. Mà thường thường mình chấp hay là mình buông bỏ? Thường thường chấp hay buông bỏ? Bởi vì mà vô Phật tôi còn khổ quá chừng, Phật không độ con hết khổ. Quý vị thấy không? Mình nắm cái nhân khổ mà mình muốn cho được an lạc, thì cái chuyện đó là nó mâu thuẫn, nó nghịch lý. Mà mình hay thường làm vậy lắm, rồi vô mình khóc với Phật: con quy y nay hai mấy ba chục năm rồi, mà tụng kinh ngày nào cũng tụng hết trơn, mà sao con khổ hoài? Khổ là thay mình chấp vô, mình nắm chặt vô không à. Cái gì thấy không? Rồi thấy tưởng không vậy đó? Tưởng ngồi yên nó niệm Phật cho thanh tịnh, không chịu. Hồi tưởng là hai ba chục năm về trước đó, năm bảy năm về trước đó, đời của mình đau khổ vô cùng vô tận, không ai khổ bằng mình hết chứ. Cái gì thấy không? rồi đó, rưng nước mắt mình, rồi có ai chạy lại đi chứ, ngồi đi tôi kể cho nghe đời tôi như vậy nè. Gian chân lắm, nếu đóng bộ phim mà coi ai cũng rơi lệ nha, mà tôi rơi trước. Thưa quý vị, thế này nó sống với cái tưởng, chấp vô cái tưởng đó, rồi chìm xuống đó rồi khổ. Giờ bây giờ khởi tưởng, mình biết những cái tưởng đó nó đâu có thể, chuyện qua rồi, tất cả cái quá khứ á thì đã qua rồi, như giấc mộng. Tương lai thì chưa tới, mà hiện tại á thì mình mờ, mình lãng quên. Cho nên chúng ta sở dĩ không được an vui á là tại vì chúng ta không có an trụ cái tâm mình ngay đây hiện giờ. Nếu như mà mình hít vô ai di thở là đà phật, tỉnh sáng rõ ràng từng hơi thở thì đâu có chuyện gì, rồi chạy lùi trở về quá khứ rồi cho khổ đau. Chẳng những mình khổ rồi, mình truyền cái chất khổ cho những người xung quanh nhà mình nữa. Đương quạo đương vậy cho ai vô nói câu gì mà chết mày chứ tao, bắt đầu lượt chạy không kịp đó, thì quý vị thấy đó, lây cái khổ đó qua, truyền nhiễm cái phiền não. Để mình sống với cái quá khứ hoặc là sống với tương lai, mong mai mốt mình sẽ được cái này nè, mai mốt mình sẽ trở thành vậy kia đó, ngồi đó tưởng tượng cho mình khổ. Quý vị thường thường sống với hiện tại nhiều hay tương lai với quá khứ nhiều, sống cái nào nhiều? Cái người trẻ nhỏ đó thì thường thường á sống với tương lai nhiều, mong mai mốt mình sẽ trở thành gì gì nè. Còn người già thì thường á sống với gì? Với quá khứ dĩ dãn. Mà lãng quên cái giây phút tuyệt vời của hiện tại. Trong khi cái sống của mình á thật ra nó là chỉ có khoảnh khắc hiện giờ thôi. Quý vị để ý coi nè, cái khoảnh khắc hiện giờ đó là vĩnh hằng bất diệt. Quý vị thử coi có lúc nào mà không có cái hiện giờ không? Có không? Lúc nào cũng là hiện giờ. Có cái cô đó ở dưới thùng quê á, bữa đó mẹ cô kêu cô đi bán mật, cô đội trên đầu cái hũ mật, vừa đi cô vừa nghĩ chuyến ngày nãy mẹ có hứa nếu mà bán được hũ mật này cho mình mấy đồng, mà nếu như cho mình là mình mua cái gì, cho mình bây giờ mua cái gì giờ đây. Cái thì nói giờ thôi giờ mua mấy con gà con về nuôi, nuôi thời gian nó lớn mà lớn nó quậy phá quá trời, nó ăn rồi nó bươi vào nó móc dơ nhà dơ cửa, thôi bán mấy con gà nuôi, mua mấy con heo con về nuôi, nuôi rồi tới mập tới lớn như vậy rồi giờ tới chuẩn bị Tết rồi đem đi bán nè, bán rồi có tiền nhiều quá giờ sắm đi ra chợ nào sắm quần sắm áo lụa là rồi á là sắm đồ này đồ kia son phấn, rồi cuối cùng hồi cái mình thấy sao có cái cành trăm bằng thủy tinh lấp lánh có đính mấy cái hạt lung linh đẹp á, thôi mua cành trăm đó. Về cái tới mấy bữa Tết đó, quần là áo lụa bận vô hoa son dòi phấn này kia, cái thắt cái cành trăm nó cài lên mái tóc đi chơi, cái đi chơi Tết á. Sao đường đi chơi vậy? Có người thanh niên kia mới là hỏi thăm làm quen, e thẹn, đứng nghiêng nghiêng sửa cành trăm, rồi vuốt tóc và sửa cành trăm lại. Mà sao nghe cái rổ dòm xuống sao không thấy tóc của tay gì trăm gì đâu, quần áo đâu không thấy trơn, bể tan tành hủ mệt cái chân, khóc quà tiền nó không thấy, về bị quýnh một trận tơi tả hết. Nó gọi là cành trăm mơ ước. Mình cười người đó không biết mình có giống vậy không, có giống lâu lâu có bị bể hủ mệt không, chắc bể hoài quá. Ngồi đó mà đi đó mà không biết mình đi, chứ nếu mọi cô đó mà có ứng dụng hết vô ai di đã đà phật á thì cô đi tới chợ có bán về có tiền đâu bị bể cái hủ mệt, phải không? Vì thấy phải vậy không đó. Cho nên á mình bị cái tưởng đó nó làm cho mình khổ. Thấy nó tưởng lên á, nghĩ ngợi là mình nhập cuộc vô đó, rồi mình bị cuốn phăng ở trong đó mình ra không được. Bây giờ quán tự tại đó phải nhìn thấy cho rõ, quán xét nhìn thấy rõ. Đây tưởng này nè, tưởng về tương lai quá khứ này nè, mấy cái tên này nó dẫn mình khổ nè, hít vô à gì thở ra đà, đừng có chạy theo nó, đừng có bị nó nhận chìm. Lúc đó là mình có trí quán, lúc đó là mình được tự tại đối với vọng tưởng.